Express. Trí tuệ nhân tạo AI mang đến hiệu suất công việc lớn.
Hiện tại mình cần bỏ vào AI và nó có thể generate cho em ra toàn bộ, hầu như là nó giảm thời gian lên gần như là gấp 10 lần.
Chưa đầy 3 phút, chỉ cần có file dữ liệu thôi thì mọi thứ nó được giải quyết hay hơn mình.
Xong cũng tạo ra những mất mát cho lao động trẻ.
Mình cũng đi xin việc khắp nơi thôi nhưng mà không nhận mình.
Sao thêm việc mà lại luôn á. Tụi em mới ra trường càng về sau những cái vị trí có một số ngành của tụi em á, thì ra thì họ không cần tuyển những vị trí đó nữa, họ sẽ thay thế bằng AI luôn. Nên là cạnh tranh gay gắt.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Lê Chí ra trường 3 năm nhưng chưa từng đi làm đúng ngành marketing. Chí nói quá khó để quay lại vị trí marketing khi công việc này đã có thể ứng dụng AI. Nếu trước họ tuyển 4 thì nay chỉ rút còn có 1. Chí gửi CV 20 nơi đều không được. Nếu trước từ chối vì không kinh nghiệm thì nay là vì AI thế chỗ.
Mình cũng đi xin việc khắp nơi thôi nhưng mà nhiều nơi họ không nhận mình. Nhiều nơi họ đủ người rồi. Cứ vòng lọc liên tục thì vậy thôi à.
Hiện tại công việc của mình thì sử dụng phổ biến nhiều hơn rồi, như các GPT nè, họ dùng nhiều AI nhiều hơn, AI dùng nhanh hơn, tiện hơn, thế rồi chỉ cần một người có thể dùng được rồi. Còn hơn là hồi xưa là nó phải tuyển 4-5 người thì chỉ một người thôi, cắt giảm nhân sự rất là nhiều, cơ hội của em bị thu hẹp lại. Mình ra trường 2022, đa số mình thử việc thôi chứ mình kinh nghiệm chưa đủ lắm, chỉ mình làm bán hàng hoặc là mình làm sân thôi.
Được nhận vào làm 3 tháng với vị trí QC, Thùy Linh, 25 tuổi, luôn thấy bất an vì nguy cơ bị đào thải bất cứ lúc nào.
Chỗ em làm công việc đó thì vẫn chưa có AI thay thế. Dần dần có một số vị trí nó sẽ không cần mình nữa, nó sử dụng AI luôn. Nếu như công việc của em thì bên công ty này vẫn sử dụng người là em làm admin đi. Nhưng mà ở một số công ty của bạn em làm chuyên về các mạng phần mềm AI này kia hỏi thì nó nói là trời, công ty tao mà sử dụng người làm gì, công ty tao viết thẳng phần mềm, sử dụng thẳng AI check, chứ không cần người nữa. Em cảm thấy công việc của em sắp gần như biến mất rồi ấy. Tại vì chắc chắn là càng về sau, các công ty khác họ cũng sẽ sử dụng AI trong cái việc này thôi. Em cũng cảm thấy mình đang bị đe dọa khi mà AI được thịnh hành, xong rồi nó càng phát triển nhiều hơn, nó thay thế mình làm việc.
Gia nhập thị trường lao động giữa thời điểm AI thống trị, những bạn trẻ như Chí, Linh cảm thấy mất đi cơ hội việc làm bởi AI đang thay thế những công việc giản đơn, lặp lại như là thống kê, giao dịch, kế toán, lễ tân, nhập dữ liệu. Tờ Business Insider cho hay, trong bối cảnh kinh tế bất ổn và sự trỗi dậy mạnh mẽ của AI, vị trí entry level cho tân cử nhân đang dần khan hiếm, đặc biệt tại các ngành công nghệ, tài chính và tư vấn. Việc tự động hóa các công việc cơ bản, từ viết mã đến xử lý tài liệu pháp lý, đang khiến nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc các giải pháp trí thông minh nhân tạo AI hơn là đào tạo người mới từ đầu. Và điều này dẫn đến những bạn trẻ không có kinh nghiệm như Linh bị xếp sau AI.
Của em như là mấy vị trí kế toán này kia chị, thì khi họ tuyển vào đều là người 8X, 9X đâu mà. 5 người đó đều là giàu kinh nghiệm này kia rồi, xử lý hết tất cả mọi thứ luôn. Chứ không có tuyển thực tập với lại tuyển người trẻ ít kinh nghiệm vô luôn. Họ được ưu tiên hơn vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong mạng này mạng kia rồi, họ có kiến thức nữa. Thì tụi em mới ra trường tụi em cũng không cạnh tranh lại họ. Sau rồi càng về sau những cái vị trí có một số ngành của tụi em á, thì ra thì họ không cần tuyển những vị trí đó nữa, họ sẽ thay thế bằng AI luôn. Nên là cạnh tranh gay gắt, tình trạng ra trường thất nghiệp dài min man, với lại ra trường cũng không có đi làm theo đúng chuyên ngành nữa.
Phú Hữu, 24 tuổi, học ngành marketing cho biết phải học ít nhất 4 tín chỉ để biết cách phân tích dữ liệu, nhưng hiện AI làm chỉ mất trong 3 phút. Với hiệu suất như vậy, Hữu cho rằng hiếm ông chủ nào muốn tuyển nhân viên mới ra trường như mình.
Phân tích dữ liệu, nói chung là phải học cái công cụ khá là lâu. Phải hiểu về kỹ thuật, phải có phân tích dữ liệu này kia rất là nhiều. Hồi là lúc trước học cái môn đó cực kỳ khó luôn chị. Học mất 4 chỉ thì khoảng 2 tháng đó chị. Còn bây giờ mình chỉ cần khảo sát xong thì mình đã có dữ liệu rồi, thì mình chỉ cần tải lên cho AI, nó hỗ trợ mình cái việc là phân tích nè, phân tích để tìm kiếm insight khách hàng này kia. Và có thể nó cũng làm cho mình một cái bản báo cáo nữa.
Nó xuất cho mình cả file Excel biểu đồ luôn.
Cứ tải dữ liệu lên thì nó giải quyết rất là nhanh. Chưa đầy 3 phút, nó giải quyết còn hay hơn mình.
Chí Thành 24 tuổi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng sốc vì nhiều kỹ năng được đào tạo 4 năm ở trường đại học, nhưng nay AI đã làm thay với thời gian nhanh gấp 10 lần. Và điều đó cũng có nghĩa là cơ hội dành cho những người trẻ sẽ thu hẹp nếu không theo kịp sự phát triển của AI.
Làm IT thì nó khá là lấn át, tại vì nó hầu như là làm được hết tất cả những thứ mà trước đây em được đánh giá cao á. Ví dụ như em làm về mảng web đi, thì ngày xưa em phải code từ A tới Z một cái website hoặc là nghĩ ra một cái thuật toán nào đó cho cái bài toán mà em cần giải quyết á. Thì ở hiện tại, những cái bài toán mà ngày xưa nó yêu cầu bọn em phải dành nhiều thời gian và dành công sức để giải quyết vấn đề á, thì em chỉ cần, hiện tại em chỉ cần bỏ vào AI và nó có thể generate cho em ra toàn bộ hầu như là gần đúng với cái kết quả mà em mong muốn. Em chỉ review lại những công việc mà AI nó đã làm thôi và em sửa lại những thứ mà nó chưa hoàn thiện thôi. Thì nó giảm thời gian lên gần như là gấp 10 lần. Em làm trong mảng công nghệ nữa thì nó làm cho cái yêu cầu về công việc á, nó nâng cao lên một mức khác, một cái tầm khác và một mức cạnh tranh nó cao hơn bình thường. Do đó thì em thấy là AI nó có ảnh hưởng khá nhiều với công việc của Gen Z hiện tại, làm cho số lượng nhân sự giảm đi để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho công ty, cũng như là AI nó đã có thể làm được những công việc mà những người đã bị thay thế nó làm.
Trước nguy cơ bị loại khỏi thị trường lao động, những người trẻ như Chí Thành không chỉ phải làm chủ AI mà còn phải cạnh tranh với chính AI.
Nếu mà em không có thay đổi theo cái thị trường và cũng như là bắt kịp được xu hướng AI á, thì nếu mà cái kỹ năng mà em đang có mà AI nó cũng có mà AI nó làm tốt hơn em thì em sẽ bị thay thế. Cho nên những cái nào mà AI có thì em phải có trước nó để em có thể sử dụng nó vào trong công việc. Còn những cái chứng chỉ mà em học á, là những thứ mà AI đang không có và đang không thể thay thế em vào những vị trí đó thì em phải học. Thì ngành em nó bị ảnh hưởng khá lớn về AI. Giống như trước năm 2021, để trở thành một lập trình viên website á, thì chỉ cần một kiến thức cơ bản thôi thì đã có thể ứng tuyển ở một vị trí với mức lương khá là cao rồi. Thì tới năm 2022, đầu năm 2023 thì AI nó bùng nổ. Thì lúc đó yêu cầu về những cái ngành nghề nó bắt đầu cao lên, cao hẳn lên luôn. Và bắt đầu ngành công nghệ thông tin của bọn em nó yêu cầu rất là cao cho một cái vị trí. Bọn em phải nỗ lực rất rất nhiều để có thể apply vào một cái vị trí nào đó. So với những cái anh chị ngày trước, cụ thể là thời của em đi, là lứa 2K1 có sự cạnh tranh rất rất lớn rồi. Có thể gọi là vô được một vị trí là một chọi 100 rồi. Là loại 100 người nhận một người thôi. Là lúc đó là thời điểm mà AI nó bùng nổ, cộng với việc là công nghệ thông tin nó bị thoái trào tại vì quá đông, thì bọn em phải cung cấp cho doanh nghiệp một cái CV nó gọi là chất lượng hơn. Bọn em phải tích góp những cái kiến thức rất là nhiều, những kiến thức tự học ở bên ngoài.
Khi cơ hội việc làm eo hẹp, người trẻ trở nên trắng tay. Báo cáo tháng 8 năm 2024 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của những bạn trẻ có trình độ ở các nước đang phát triển cao gấp 2 đến 3 lần so với các nền kinh tế giàu có. Tại những nước thu nhập thấp và trung bình thấp, hơn 1/5 số người dưới 30 tuổi có trình độ đại học đang thất nghiệp. Tổ chức ILO đánh giá tại những nước này, các bạn trẻ tốt nghiệp đại học thậm chí có nhiều khả năng thất nghiệp hơn là những lao động có trình độ học vấn cơ bản. Tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, năm 2024, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường năm 2024 chỉ đạt khoảng 60%. Theo Business Insider, Gen Z ngày càng lo ngại tương lai nghề nghiệp. 62% tỏ ra quan ngại về tác động của AI lên cơ hội việc làm, trong khi số lượng hồ sơ nộp tăng 21%, còn các tin tuyển dụng lại giảm 15% trong năm nay so với năm trước. Đứng trước thách thức này, người trẻ buộc phải vượt qua bằng những cách thức mới.
Em phải học những cái kiến thức mà doanh nghiệp họ đang cần và chứng chỉ mà họ đang cần thì mới có thể ứng tuyển được đúng vào vị trí mà họ muốn. Thì em đã phải chi đâu đó khoảng hơn 20 triệu để có thể học được một cái academy á, chứng chỉ ở bên ngoài để có thể đủ kiến thức và đủ tự tin để apply vào công ty để làm. Cái khóa học đó nó cho em những kiến thức mới được cập nhật liên tục. Thì ngoài cái chứng chỉ đó ra thì em còn phải học khá những cái chứng chỉ khác để bổ sung vào cái kiến thức để có thể nâng cấp cái kỹ năng của mình lên, cũng khá là nhiều ấy. Tới hiện tại thì nó đã lên tầm khoảng 40-50 triệu đi rồi. Doanh nghiệp của em cần những cái chứng chỉ đó để có thể chứng minh được cái lượng kiến thức mà em đang có và từ đó có thể cân nhắc em lên những vị trí cao hơn đó chị.
Nhiều khi AI nó xử lý được cái vấn đề đó thì nhiều lúc em cũng khá là hụt hẳn khi mình nghĩ nó là một cái kỹ năng để kiếm tiền, và khi bây giờ cái AI thì nó lại bị loại bỏ. Nếu mình không cập nhật thì mình sẽ bị lỗi thời, cái mức lương mình mong muốn nó sẽ không đạt được chị.
Mình không nên cạnh tranh với công nghệ, mà mình hãy áp dụng công nghệ vào công việc của mình, và mình có thể làm được nhiều việc hơn trong khoảng thời gian ít hơn ngày xưa.
Thông tin vừa rồi đã khép lại VN Express hôm nay.